quy tắc số 9 của Sun Knight. Muộn biết bí mật gì, cứ đi hỏi các chị em. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc.com. Tiếng mở cửa gỗ phát ra từ căn nhà nhỏ cũ nát đến độ gió thổi cũng đủ lung lay. Một khuôn mặt bé gái màu hồng phấn xuất hiện ngay dưới chỗ tay nắm cửa, miệng còn đang mân mê một cây kẹo múc vị dâu tây màu hồng có kích cỡ lớn hơn cả đầu mình.
Hiện, tôi đồng ý trở thành học trò của bà từ bây giờ, học tập pháp thuật tử linh.
Ta nói bằng vẻ vô cùng nghiêm túc. Bé gái nghe vậy thì sửng sốt lắm, ngoắc ngón tay ra hiệu cho ta cúi xuống.
Gì cơ, chẳng lẽ trước khi trở thành học trò của bà ta phải tiến hành nghi thức gì đó ư? Ta ôm một bụng nghi ngờ ngồi thụp xuống. Bây giờ Phiên lại ngoắc ngón tay bảo ta tiến lại gần hơn. Ta vòng theo chỉ dẫn dĩ sát mặt mình.
Sau đó, Phiên áp lòng bàn tay lên trán ta, rủ lên kinh hãi.
Nguy rồi, xin, trán cậu nóng quá, sốt đến mức này cơ mà, chẳng trách ban nãy lại nói năng linh tinh. Vì bà là người chết nên tay rất lạnh thôi.
Phiên rụt tay mình lại, nhìn ngắm một lúc, sau đó rè vị đã hiểu. Nói cũng có lý, hiểu điều quên mất bản thân đã chết rồi. Nhưng mà, ba ơi liếc ta bằng ánh mắt hoài nghi. Cậu chắc chắn mình không bị sốt chứ? Ta lườm một cái, bực bội bảo.
Nhờ sự chi trợ của thần ánh sáng, từ năm 10 tuổi tới nay tôi chưa bị sốt thêm lần nào.
À, Hiền gật đầu, dáng vẻ cực kỳ thấu hiểu. Thế cậu lại có chuyện gì cần ta giúp đúng không? Lần này hạ quyết tâm kinh thật, định bán luôn cả bản thân trước khi chết cơ ạ.
Ta vội vàng thuyết minh rõ nội dung thỏa thuận. Tôi chỉ nói để bày giải pháp thuật tử linh thôi, chứ vẫn muốn giữ vị trí sinh nai của mình.
Sinh nai kim học trò tử linh thuật ấy hả? Thiên lắc đầu cảm thán. Chuyện thế này cũng chỉ có cậu dám làm, không sợ thần ánh sáng nhà cậu giáng sấm sét đánh tàn sát ư?
Tôi tin chắc thần ánh sáng sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của tôi.
Ta nghiêm túc nói hết lời, không quên bổ sung.
Huống chi đã mấy trăm năm nay không thấy ngài hiện thế, tôi tin ngài ấy sẽ không tùy tiện xuống trần chỉ vì chuyện cỏn con này đâu.
Thiên múc kẹo que, không bình luận gì về phát ngôn của ta cả, hai ta đột nhiên thấy rùng mình, lập tức bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem. Xác suất thần ánh sáng giáng sét đánh tàn sát mình cao độ bao nhiêu?
Sẽ không xui vậy chứ? Ta lắc đầu quay quấy, hỏi Thiên. Thế nào, bà có đồng ý không?
Nói đi, cậu muốn ta làm gì?
Tôi muốn...
Sau khi nhờ vả Thiên xong ta trở về thần điển. Đương nhiên, lúc này ta đã kéo mũ trùm đầu xuống. Nếu lại có thêm một kẻ nhận nhầm ta thành Death Knight nữa, thì chắc ta sẽ nổi giận đến mức biến đối phương thành kỵ sĩ chết thật luôn mất. Kể đó, ta phải đi nhờ vả thêm một người nữa. Người này kỳ thực dễ đối phó hơn Thiên rất nhiều, nên ta không thấy phiền não mấy. Ta mỉm cười với một thánh kỵ sĩ đang bước trên hành lang.
Người huynh đệ thánh kỵ sĩ của ta, thần ánh sáng đang ngự nơi cao nhất của trung tâm thế giới. Biểm cười soi giỏi mọi sinh linh. Hôm nay đúng là một ngày ngập đầy ánh sáng, mong anh cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp của ngài.
Thánh kỵ sĩ bị ta cản lại vô cùng hưng phấn, đối phương đáp lễ bằng ngữ khí hết sức cung kính xen lẫn sùng bái.
Cũng nguyện ngài có thể cảm nhận được sự ấm áp của thần ánh sáng, Sun Knight. Tiết trời hôm nay quả thật vô cùng tốt đẹp, hy vọng ngài thuận lợi bắt được Death Knight.
Ta gật đầu đáp.
Người anh em của ta, không biết anh có hai người anh em Tempest Knight hiện đang tắm rửa dưới ánh nắng ban ân của thần ánh sáng ở chốn nào không?
Thánh kỵ sĩ bắt đầu căng thẳng, hỏi lại bằng giọng không mấy chắc chắn.
Xin hỏi, ngài muốn biết Tempest Knight đang ở đâu phải không ạ?
Ta gật đầu. Thánh kỵ sĩ thở phào một tiếng rồi trả lời.
Bà hôm nay Tempest Knight đều ở trong phòng phê chúa công văn ạ. Người anh em thánh kỵ sĩ của ta, xin vô cùng biết ơn những lời ngập tràn thiện ý về nhân ái của anh. Nguyện anh có thể cảm nhận được sự ấm áp của thần ánh sáng mỗi phút mỗi giây.
Sau khi lễ độ nói cảm ơn xong, ta lập tức quay người bỏ đi.
Sun Knight, ngài quả thật khách khí quá rồi.
Thánh kỵ sĩ dùng ánh nhìn sùng bái tiện ta đi xa. Ta đi thẳng tới trước cửa phòng Tempest, giơ tay gõ cửa. Một lát sau, cánh cửa được mở ra với tốc độ chậm đến không thể chậm hơn. Sau đó một gương mặt tái xanh tái xám không thua kém gì Death Knight xuất hiện. Nếu như không chắc chắn rằng mắt Death Knight không đời nào xuất hiện quần thâm được, thì ta đã cho rằng Tempest chính là Death Knight thứ hai được sinh ra trong thành Leafbird này. Ta đang định mở miệng hỏi thăm, đã bị Tempest vung tay chặn hỏng, cậu ấy thều thào bảo.
Xin, kính nhờ cậu dùng những lời ngắn gọn xúc tích nhất cậu có thể thốt ra để nói, bằng không tớ thề tớ sẽ lăn ra ngủ trong vòng 3 giây đó.
Ta còn nhắc một hồi, nói ra ba từ.
Giúp tớ với. Tớ từ chối được không?
Tempest run rẩy đôi môi trắng bề không còn chút máu do thức đêm quá nhiều. Ta lại cần nhắc thêm một lúc nữa, rút gọn câu nói chỉ còn 2 từ.
Mệnh lệnh. Xúc tích thật.
Sau khi bàn giao xong nhiệm vụ cho Tempest, ta vô cùng an tâm quay bước đi thực hiện việc cần làm tiếp theo. Mặc dù trong bộ dạng Tempest như thể sẽ ngã lăn ra chết ngày rời sau đó. Có điều không cần lo lắng làm gì, dù có thật sự ngã lăn ra chết, Tempest cũng sẽ biến thành Death Knight, sau đó bò dậy xử lý cho hết công việc. Tên ấy thuộc tuyết người chăm chỉ và nghiêm túc như vậy đó, không có lấy nửa điểm tương đồng với hình tượng tự do tự tại của Tempest Knight. Đúng lúc ta đang định vụng trốn vào một góc nào đó để biến thành Super Dragon, thì đầu bên kia của hành lang lại truyền tới những tiếng bước chân đều nhịp, chỉnh tề cùng với đôi ba tiếng thì thầm. Một tiểu đội có kỷ luật nghiêm minh như vậy, chỉ có thể là tiểu đội dưới quyền Just Knight mà thôi. Quả nhiên là vậy, chẳng bao lâu sau, Just Knight liền dẫn theo hơn 20 thánh kỵ sĩ đi tới. Câu ấy mở lời với ta như thường lệ.
Kỵ sĩ trưởng sinh, mong anh sớm ngày lĩnh hội được tác phong nghiêm nghị của thần ánh sáng. Đêm nay, Death Knight sẽ tới hoàng cung báo thù.
Ta thấp giọng nói. Nghe vậy, Just Knight liền dừng bước, tuy động tác đột ngột. Những hơn 20 kỵ sĩ sau lưng cũng rất chỉnh tề đứng lại theo, bộ dạng không hề hỗn loạn hay kinh ngạc, dù chỉ là một chút. George chỉ vung tay lên một cái, tiểu đội của cậu ấy đã lập tức đi vòng qua hai ta rồi rời đi, không nói một lời nào. Đợi khi tất cả mọi người đã đi hết, George liền hỏi,
cậu chắc chứ?
Ừ. Ta gật đầu, tên tiểu tử Roland ấy trước nay làm việc vô cùng dứt khoát, nói muốn làm thì đảm bảo sẽ lập tức hành động thật. Josh nhìn ta bằng ánh mắt có chút hoài nghi, hỏi,
cậu đã hạ quyết tâm bắt hắn rồi ạ? Tôi là Sun Knight, ngài thẩm phán trưởng ạ.
Ta bình tĩnh đáp lời đối phương.
Sun Knight tuyệt đối không cho phép kỵ đã chết gây rắc rối cho người còn sống. Dù cho người còn sống ấy đã làm ra những tội ác tày trời.
Just Knight bình tĩnh nói,
đêm nay tớ sẽ phái người mai phục trong hoàng cung bảo vệ hai vị đó, đồng thời bắt giữ Death Knight.
Ta liếc mắt nhìn đối phương.
Đúng là không đơn giản, cậu đã điều tra ra ai là kẻ giết Roland rồi ạ?
Đúng thế. Just giải thích sơ lược.
Tớ bắt được người trông coi tòa pháp trường đó, hỏi rõ tình hình cải xác, biết được hắn bị tra tấn mà chết, là yêu cầu Tempest điều tra những quý tộc có quan hệ với người con trai thứ ba của bé tước Roland, đồng thời có sở thích tra tấn, ngược đãi. Đối tượng hiểm nghi chỉ có ba, quốc vương bệ hạ, đại vương tử điện hạ và bé tước Roland.
Tempest thật đáng thương, còn bị Josh chà đạp nữa. Chẳng trách trong bộ dạng cậu ấy lại sống dở chết dở như thế.
Vậy làm sao cậu phán đoán được thủ phạm là ai?
Ta có chút tò mò.
Kỳ thực chỉ còn căn cứ vào một số sự kiện xảy ra gần đây, Lê Tớ đã có thể phỏng đoán đại khái thân phận của đối tượng rồi. Song để xác định chắc chắn, Tớ đã nhờ người từng gặp Death Knight Lefrost chọn người giống hắn ta nhất trong số các thánh kỵ sĩ, giúp người này trang điểm mặt mũi xèo cho tái nhợt, kể đó dẫn tới thăm viếng ba đối tượng trên, còn dặn người này thực hiện vài hành vi mờ ám. Just lắc đầu, thở dài nói tiếp. Tuy phương pháp giả thần giả quý này không được thỏa đáng trò lắm, nhưng lại rất hữu hiệu. Tớ xác định được hung thủ một cách rất dễ dàng, người kia sợ hãi đến độ toàn thân rung bần bật. Cậu lợi hại thật đấy.
Tệ tản thản đối phương từ tận đáy lòng, phải sau khi nói chuyện trực tiếp với Roland xong ta mới phát hiện ra sự thật.
Nếu xin cậu đã hạ quyết tâm, vậy đêm nay tiểu đội Thái Dương và tiểu đội thẩm phán sẽ cùng mai phục trong hoàng cung.
Josh ra quyết định một cách cẩn trọng.
Suy cho cùng, tuy đã gây ra tội ác tày trời, song người kia cũng không thể gặp chuyện gì được, bằng không sẽ gây ra sóng gió lớn.
Tớ đồng ý, nhưng tớ muốn dẫn thêm cả Blaze và Earth nữa.
Josh có phần khó hiểu.
Tớ có thể hiểu lý do cậu muốn dẫn Earth theo. Năng lực bảo vệ của cậu ấy đủ giữ cho người kia không bị tổn thương. Nhưng mà sở trường của Blaze là âm hồn, chứ không phải sinh vật bất tử.
Ta lắc đầu.
Judge, không ngại nói cho cậu hay, tớ đã gặp Roland rồi, đối phương đã sắp sửa biến thành Deathlord. Nếu hôm nay cậu ấy không thực hiện được chấp niệm rồi biến thành Deathlord tại Hoàng Cung, đủ khả năng mời gọi những sinh vật bóng đêm như âm hồn, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Quả nhiên cậu vẫn hiểu rõ đám sinh vật bất tử đó hơn tớ, làm vậy rất chu đáo.
Just gật đầu, nói thêm.
Tớ cũng rất vui mừng khi cậu rốt cuộc cũng hạ quyết tâm tiêu diệt người bạn năm xưa, chuyện này không hề dễ dàng.
Đúng là không dễ dàng.
Ta đáp lại đầy bình tĩnh.
Cực kỳ không dễ dàng, đặc biệt khi người đó là Roland.
Đợi khi mọi chuyện kết thúc rồi, tớ sẽ rất vui sướng được nghe cậu kể về cuộc đời vị râu lành đó khi còn sống.
Josh gật đầu, sau đó chào tạm biệt ta.
Cầu cho người bạn của cậu sớm được an nghỉ.
Dứt lời, Josh liền rời đi. Ta nhìn theo bóng Josh càng lúc càng xa, quay đầu trông ra cửa sổ. Ánh mặt trời vẫn rất dồi dào. Tốt lắm, sắc trời còn sớm, đủ để ta hoàn thành mọi chuẩn bị, sau đó trở về tập hợp tiểu đội Thái Dương của mình. Sau khi dàn xếp xong với Tempest và Church, việc ta còn làm giờ chỉ còn một, chính là lẻn vào hoàng cung tìm ra nơi Roland bị trà tấn đến chết. Nếu kỵ đó đúng là người ham mê ngược đãi như những gì Roland đã nói, thì chắc chắn sẽ có một nơi chuyên dùng để trà tấn phạm nhân, phải tìm ra nơi đó, lấy được chứng cớ thì mới có cách vạch trần tội ác của hung thủ được. Tùy nói hoàng cung được canh gác vô cùng nghiêm ngặt, nhưng tốt xấu gì ta cũng là người đã ra vào đó không biết bao nhiêu lần. Lão vua hèo mập đó cứ dầm bộ nửa tháng lại gây họa một lần, lần nào cũng rùm ben đến độ ta phải vào hoàng cung cằn nhằn tới mức lão phát chán phát ghét lên. Sau đó đến phiên một trong 12 thánh kỵ sĩ còn lại cùng đi với ta buôn lời uy hiếp. Phần lớn thời gian, người đồng hành với ta là Tempest Knight, nhưng khi sự việc nghiêm trọng đến một mức độ nào đó, Just Knight sẽ ra mặt. Trừ những dịp khuyên răng lão heo mập, ta cũng thường tới đây tiến hành các hoạt động xã giao thắt chặt mối quan hệ thân tình giữa hoàng cung và thần điển. Vĩ nhờ sinh nhật của hoàng hậu, sinh nhật trưởng thành của con gái bé tước, cuộc săn bắn đầu tiên của vương tử vòng vòng và vũ vũ. Tất cả những sự kiện linh tinh vụn vặt đó đều thuộc phạm vi nghiệp vụ của ta. Nói tóm lại, dành nãy chính là tấm biển hiệu sống biết đi của thần điện ánh sáng. Càng miễn bàn hoàng hậu chính là mẹ nuôi của thầy ta, nằm đó ông ấy còn cùng đại vương tử điện hạ xưng huynh gọi đệ. Thế nên, thầy ta rất hay dắt ta vào hoàng cung nói chuyện phím. Ngoài mặt lấy cớ là khơi thông quan hệ, thắt chặt khoảng cách giữa hoàng cung và thần điện ánh sáng, trên thực tế lại là ngồi uống trà chiều với hoàng hậu xinh đẹp, công chúa và một bầy mỹ nữ.
Thế nên, sống trên đời suốt 23 năm, trừ bỏ thần điện ánh sáng ra, nơi ta quen thuộc nhất chính là tòa vương cung này. Đối với ta mà nói, hệ thống canh phòng trong hoàng cung hoàn toàn không phải vấn đề, bởi lẽ dù ta có quang minh chính đã đi thẳng vào quà cổng chính, thì thủ vệ hoàng cung đứng hai bên còn cung kính hành lễ với ta nữa kìa.
Hợi áo thánh của rồng, nhân danh người thừa kế của rồng, ta ra lệnh cho ngươi phát động.
Sau khi tìm một góc tối, mặc bộ quần áo hút máu màu đen pha bạc kia vào, ta định bụng sẽ âm thầm lẻn vào hoàng cung, tìm nơi bí mật kia.
Chủ nhân, kẻ hèn tên là áo thánh của rồng, chứ không phải áo hút máu ạ. À, người làm ta sợ chết khiếp.
Ta vỗ ngực, không sợ không sợ, rồi mắng.
Không có việc gì thì đừng thành lình lên tiếng, ta thiếu chút nữa đang ấy mình bị phát hiện rồi. Dạ, thưa chủ nhân.
Tuy nói hiện tại là ban ngày, mặc một bộ áo đen quả thật không phải là hành vi sáng suốt, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn việc mặc nguyên trang phục của Sun Knight, sau đó bị người ta phát hiện trong khi đang thực hiện hành vi mờ ám. Huống hồ dù không phải ban đêm đi chăng nữa, trên hành lang hoàng cung vẫn còn vô số đồ trang trí kích cỡ siêu lớn có thể làm chỗ nấp cho ta. Vĩ như cái bình hoa còn cao hơn cả người này.
Cái này có thể cắm hoa vào sao trời.
Rồi bộ giáp sắt siêu nặng mà kỳ sĩ mặc vào được cũng không nhúc nhích được này.
Rốt cuộc ngày xưa người ta chế tạo ra nó để làm gì vậy?
Và một đống các tác phẩm điêu khắc nữa. Mà dù thật sự không nắp được cũng chả sao.
Thầy của ta thường nói, con à, con đừng nghĩ hoàng cung thật sự là nơi tường đồng vách sắt, cũng có thể lúc mới xây dựng thì là thế thật. Nhưng vị quốc vương nào cũng muốn tạo một mật đạo phòng thân chỉ riêng bản thân mình biết trong hoàng cung, thuận tiện khuyết thêm một mật thất chuyên dùng thực hiện những hành vi không được sạch sẽ cho lắm. Mấy chục đời quốc vương tạo ra mấy chục mật đạo và mấy chục mật thất. Tuy những đường mật đạo và những gian mật thất đó đều có một chữ mật, nhưng còn chớ nghĩ nó là bí mật thật. Tin ta đi, dù là quốc vương đương nhiệm cũng chưa chắc đã hiểu rõ về các mật thất mật đạo bằng hoàng hậu nằm ngay bên gối và công chúa con mình đâu.
Thế sao thầy lại biết ạ? Ta thấy rất là khó hiểu.
Đương nhiên là do công chúa nói cho rồi.
Thế sao công chúa lại nói cho thầy biết ạ?
Không cho ta biết thì ta lén vào hoàng cung yêu đương vụng trộm với nàng ấy kiểu gì. Shhh, trẻ con không cần biết nhiều thế đâu, vì nhớ rõ vị trí các lối vào mật đảo mật thất là được rồi.
Dạ vâng, thưa thầy. Giờ này nhớ lại, thầy của ta thật sự không phải là người đơn giản.
Vì sao ư?
Bởi vì khi ấy hoàng cung chỉ có hai vị công chúa, một người tuổi gần 50 là người em gái chủ xuất giá của quốc vương, người còn lại mới 15 cái xuân xanh là con gái của quốc vương. Mà thời điểm đó thầy ta ước chừng hơn 30 tuổi, thật không hiểu được rốt cuộc ông ấy đi gặm cỏ non hay bị trâu già gặm nữa.
Đề tài chạy xa quá, nói tóm lại, ta đoán rằng địa điểm tiến hành tra tấn hẳn là gian mật thất gần phòng ngủ của đối phương.
Lúc này đấy, ta định sẽ thử vận may của mình bằng cách tìm một trong những mật thất vốn có. Ta nghĩ vị kia sẽ lợi dụng cái cũ mà không xây cái mới. Vì căn cứ vào số lượng mật thất và mật đạo thầy ta cho biết, thì tòa hoàng cung này đã gần như bị đào rỗng toàn bộ. Có lẽ ngay đến kiến trúc sư của hoàng thất cũng không dám tự tiện hạ xẻng đào hán để tránh phát sinh sự cố ngoài ý muốn, vĩ như cả hoàng cung sụp đổ. Ta vừa ẩn ẩn nấp nấp vừa tiến bước dọc hành lang, thỉnh thoảng lẻn vào mật đạo đi thẳng, sau đó lại đi ra, kệ đó lại lách vào một mật đạo khác. Trên đường còn thiếu chút nữa và phải một đôi nam nữ đang ôm hôn nhau. Cũng may bọn họ yêu đương nồng thắm quá, không chú ý đến sự xuất hiện của người thừa là ta. Ta vội vàng quật vào một lối rẽ khác trong mật đạo.
Chờ chút đã,
ta cau mày lại. Đôi nam nữ ôm hôn nhau ban nãy, một trong số đó hình như là công chúa điện hạ. Chính là cô công chúa năm đó mới tròn 15 tuổi, chẳng biết rốt cuộc có phải đối tượng yêu đương vụng trộm của thầy ta hay không đó. Tỉnh đi tỉnh lại, năm nay nàng ấy cũng hơn 25 rồi, nhưng vẫn chưa chịu gả cho vương tử nước khác, thì ra là vì đã có đối tượng trong lòng. Đối tượng này chắc chắn có địa vị không cao, quốc vương nhất định sẽ không gả công chúa cho hắn, nên hai người mới phải chui vào mật đạo liễn lúc hiện hò. Xem ra lời thầy ta nói là đúng, những mật thất mật đạo này quả thật không phải bí mật gì to tát, trên cơ bản chính là tụ điểm nóng để yêu đương vụng trộm thôi. Ta vừa lợi dụng mật đạo để tiến về phía trước, vừa cân nhắc vị trí của vô số mật thất nghe được từ thầy ta. Xung quanh phòng của vị kia có không ít mật thất, nhưng chỉ có 3 cái là bố trí cửa ra vào bên trong phòng ngủ. 2 trong số đó có thể lợi dụng mật đạo bên ngoài để tiến vào, 1 cái còn lại xây theo dạng khép kín, chỉ có 1 lối ra vào duy nhất bên trong phòng ngủ. Ta dự định thăm dò 2 mật thất có thể tiến vào bằng mật đạo trước tiên. Bên trong mật đạo, ta rẽ trái quẹo phải không biết bao nhiêu lần. Cũng may khả năng ghi nhớ của ta mạnh hơn hẳn người thường, mật đạo rắc rối phức tạp như vậy mà cũng tìm ra được. Chẳng bao lâu sau, ta bước chân vào một gian mật thất trống không. Theo như ký ức của ta, nơi đây hẳn chính là một trong những nơi ta cần tìm. Thế nhưng, ta trồng đám mạng nhện bên trong răng còn dày hơn và chắc hơn cả vải áo choàng của mình, liền tự động loại nơi này ra khỏi danh sách tình nghi. Kế hoạch thứ hai của ta là thông qua nơi này để tiến vào phòng ngủ, sau đó từ phòng ngủ đi qua 2 chỗ còn lại. Có điều cứ nhìn mạng nhện răng tầng tầng lớp lớp trước mặt mà xem, vừa nghĩ đến chuyện phải chui vào trong đó, ta đã có một khát khao mãnh liệt là châm lửa đốt sạch hết cho xong. Thế nhưng trong hoàng cung có ma pháp sứ, nếu bị bọn họ cảm giác được ma pháp ta thi triển thì sẽ phát sinh rắc rối to. Ta chỉ đành cam chịu dùng tay dọn mạng nhện. Để rồi, sau khi ta dốc bao nhiêu sức lực, chạy đủ đắng cay, toàn thân quẩn đầy mạng nhện mới rốt cuộc tới được chỗ cửa ngầm, ta ngồi thập xuống kiểm tra. Bịt kín rồi. Ta phát hiện ra sự thật này, khóc không ra nước mắt. Ôi chao, ta phải sớm đoán ra mới phải, họ đường đường là hoàng thất, sao có thể không ngó ngàng gì tới gian mật thất có thể đi thông tới phòng ngủ của mình. Hy vọng đường mật đạo còn lại chưa bị bịt kín. Ta ôm theo hy vọng đó quay lại đường cũ, tiếp tục trải qua chín ngã rẽ 18 khúc quanh tới được một đường mật đạo khác. Không ngờ mật đạo này còn nhỏ hơn mật đạo đầu tiên rất nhiều, cơ hồ chỉ cao bằng một nửa người ta. Ta chỉ còn cách quỵ xuống mẹ bò. Khi ta bò đến tận cùng mới phát hiện ra, sàn mật thất thứ hai cơ bản chỉ là một cái hốc rỗng, 3 chiều dài rộng cao đều chưa đầy 2 mét. Đừng nói đến hành hạ, trà tấn, muốn nhét được 2 người vào đây cũng đã là vấn đề rồi. Ta ngẩng đầu kiểm tra cửa ngầm, cửa ngầm nơi đây nằm ở trên nóc, cũng may nó không bị bít lại. Ắt hẳn mật đạo này tương đối bí mật, ngay cả chủ nhân gian phòng ngủ cũng không hay biết. Ta nhẹ nhàng đẩy cửa ngầm lên, hỉ một khe nhỏ. Cải cửa này nặng quá, ta ngó nghiêng trái phải một lượt. Rất tốt, trong phòng ngủ không có một ai. Ta vốn định nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa ngầm lên, xong lại phát hiện ra đẩy xào nó cũng không chịu nhúc nhích. Ta cơ hồ vết cạn sức lực toàn thân, đẩy cánh cửa lên chừng 10cm, sau đó nỗ lực dịch nó sang một bên. Cuối cùng cũng xem như đẩy được cửa ra chỗ khác, mồ hôi của ta cũng túa ra đủ thấm ướt gần hết bộ quần áo. Phù phù! Ta rất hoài nghi nếu bản thân không mặc áo thánh của rồng gia tăng sức mạnh, chưa biết chừng còn không mở nổi cái cửa ngầm ấy ra nữa kìa. Trèo lên phòng ngủ sau khi đã bình ổn hô hấp, ta mới phát hiện ra phía trên cửa ngầm có kê một chiếc tủ làm từ đá cẩm thạch, cao hơn ta đến 10cm liền, chẳng cách lại nặng như vậy. Có điều giờ không phải là lúc than phiền, chẳng ai biết chủ nhân gian phòng sẽ quay lại lúc nào, ta phải nhanh chóng làm xong chính sự mới được. Không mất bao nhiêu công sức, ta đã tìm ra gian mật thất xây theo lối khép kín phía sau tấm gương soi toàn thân treo trên tường. Ta bước chân vào địa điểm cuối cùng này, âm thầm hy vọng chuyến đi của bản thân không vô ích. Một thứ mùi tanh nồng của máu xộc thẳng vào cánh mũi, nồng nặc xen cùng mùi hôi thối. Phía trước là một tấm vải rất dày, rất nặng ngăn trở tầm nhìn của ta, nhưng lại không cản được mùi máu tanh kia. Ta biết ta đã tìm đúng chỗ rồi. Ta bước lên phía trước, vén tấm vải lên. Ta sững người tại chỗ, ta tìm ra chứng cớ, rời đi sớm mới là lựa chọn an toàn. Thế nhưng, ta lại chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn gian mật thất này. Nơi đây không có bất kỳ một cái xác nào, cũng không có những cảnh tượng ghê rợn như máu thịt ngổn ngang. Ngược lại, nó được lau rửa rất sạch sẽ, gông xiềng trên tường và các dụng cụ tra tấn đủ loại, thậm chí còn được quét dầu sáng bóng. Tấm phản gỗ chính giữa cũng đang phát sáng. Phỏng chừng là có kỳ cỏ ra sao cũng không sạch được vết máu trên đó. Máu chồng từng tầng một. Cuối cùng, máu đọng trên tấm phản gỗ kia đã đen đến độ sáng bóng lên. Lúc mở nhìn vào sẽ không thấy bốn vách tường và sàn nhà có vết tích gì. Thế nhưng từ nơi sâu thẳm trong những bức tường, ta như nghe thấy âm thanh người chết đang kêu gào rên xiết. Ngửi thấy mùi hôi thối tanh nồng giống từ địa ngục bốc lên. Từng ngóc ngách trong gian mật thất tưởng chừng như sạch sẽ này đều bị nhuốm đẫm bởi những ý nghĩ xấu xa nhất, dơ bẩn nhất. Và bầu không khí thì nồng nặc thứ mùi, bản từ những tiếng thét gào không cam lòng của người xấu số. Ta không kìm lòng được mà thò ngón tay miết lên lớp cấu bẩn màu đen bóng trên phản gỗ. Nó rắn chắc hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Ngón tay ta chỉ bị dính một vệt đỏ băm cơ hồ ngã về đen mà thôi. Trong số này có cả máu của Roland, đúng không? Roland, nếu cậu đã chết ở nơi này, thì tớ có thể hiểu được vì sao cậu lại biến thành Death Knight, vì sao lại khăng khăng muốn giết kỵ đó cho bằng được. Vành mắt ta ương ướt, nhưng ta hoàn toàn không có ý muốn ngăn dòng nước mắt trào ra. Ta và Roland đều là trẻ mồ côi, cậu ấy lại phải chết ở một nơi không thấy ánh mặt trời như vậy. E rằng, cũng chỉ có mình ta sẽ vì cậu ấy mà đau thương. Chỉ có mình ta sẽ vì cậu ấy mà rơi nước mắt.